Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Chuyện thứ 62, con cháu học Phật cảm hóa được người lớn. Một lần nữa kể về một thanh niên Phật giáo, họ Dương tên là Nghĩa Hoàng, năm nay 18 tuổi. 3 năm trước, lúc tôi giảng Lương Hoàng Bảo Sám ở Liên Xã, do cậu học sinh Kim Tinh giới thiệu đến Liên Xã nghe giảng. Mỗi lần nghe những câu chuyện cảm ứng về niệm Phật, thì cậu thanh niên Nghĩa Hoàng này về nhà đều kể lại một cách say sưa hứng thú cho ba mẹ và những bà con bạn bè hàng xóm nghe. Cậu được sự đồng ý của ba mẹ thỉnh bức tượng Tây Phương Tam Thánh lớn về lập bàn thờ phượng. Mỗi sáng nhất định phải thành khẩn lễ bái niệm Phật xong mới đi làm. Sau đây là sự việc của mùa hè năm ngoái. Gần nhà của Nghĩa Hoàng có một nhà nọ dọn về quê ở làng Sa Lộc. Bà chủ nhà này đã được sự huân tập của Nghĩa Hoàng, hiểu được rằng niệm một câu A-di-đà Phật có thể tiêu tai giải nguy, cho nên trong tàng thức đã gieo trồng hạt giống kim can. Nhưng trong nhà của bà, từ chồng bà trở xuống, mọi người đều không chịu niệm Phật. Chồng của bà làm thợ rèn trong một công xưởng ở Đài Trung. Một hôm, vì công xưởng có nhiều việc, ông chủ bảo ông ta về quê tìm mướn công nhân dẫn lên. Ông này cũng là người hiền hậu, siêng năng, tranh thủ lúc làm việc ca đêm xong, liền ngồi chuyến xe 11 giờ đi về Sa Lộc. Nhưng muốn về đến nhà, nhất định phải đi bộ một tiếng đồng hồ, lại phải đi qua một con đường sắt xuyên dọc theo bờ biển. Ông này đến Sa Lộc đã hơn 12 giờ, muốn thuê xe taxi, xe đòi giá 20 đồng. Nhưng ông từ trước đến giờ rất hà tiện, không cam lòng tiêu xài 20 đồng, nên tự đi bộ về nhà. Lúc đi đến chỗ xa xa, phía trước là con đường sắt, thì nghe tiếng nỉ non khóc lóc của một người con gái. Lúc đi đến gần đường sắt thì thấy cô gái đó khoảng 16-17 tuổi ngồi giữa đường sắt. Cô gái này mặc đồ trắng, trên lưng mang một bao vải. Ông này vội vàng đi qua thì cô gái ngồi giữa đường sắt đó lại từ phía sau kêu theo không ngớt: "Chú ơi, tôi muốn theo chú về nhà." Lúc đó ông này nghe tiếng kêu của cô gái, đuổi theo càng lúc càng gần, không khỏi lông tóc dựng đứng. Không biết yêu ma quỷ quái gì, ông quay mình lại xem thử một cái, thì thấy cô gái đó chỉ mặc có một chiếc áo lót. Thấy ông quay lại nhìn, cô ta mạnh bạo kéo áo cho lộ ngực ra. Ông sợ quá quay đầu lại, phóng chạy riết về nhà. Lúc kêu cửa đã hơn 1 giờ khuya. Ông này chạy đến nhà hốt hoảng gõ cửa. Vợ ông ta vừa mở cửa, thấy chồng xông vào ngã trên ghế dựa hôn mê bất tỉnh nhân sự, lại còn thở gấp hổn hển. Bà vợ khôn ngoan cảm thấy việc này nhất định phải có duyên cớ gì đây, tức thời ngồi bên mình ông lớn tiếng niệm A-di-đà Phật. Niệm chưa đến nửa tiếng đồng hồ, thần trí của ông chồng bà dần dần tỉnh lại. Khi bình tâm tỉnh trí, liền đem việc trên đường sắt nhìn thấy âm hồn nữ quỷ truy đuổi kêu réo kể lại cho vợ ông nghe. Vợ ông nói: "Con người ông như vậy vừa hồ đồ vừa mê tín. Bình thường trước ngực ông có đeo cái bùa bát quái gì đó có thể đuổi tà được mà. Nghĩa Hoàng dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật, ông lại không tin. Nếu như không phải sau khi về nhà, tôi cố sức niệm Phật, có lẽ đến giờ ông vẫn còn hôn mê chưa tỉnh nữa là." Chuyện trên đây do cậu học sinh Nghĩa Hoàng kể với tôi. Tôi hỏi cậu ta: "Cái ông đó về sao thế nào?" Cậu ta đáp: "Bình an vô sự, sáng sớm ngày sau lại đến Đài Trung đi làm." Ba vị thanh niên trên đây có thể làm ra được công đức không thể nghĩ bàn như thế. Diệu Đường trợ niệm cho ông nội vãng sanh và khuyến độ được Kim Tinh học Phật. Kim Tinh do lòng hiếu cảm được đức Quán Thế Âm Bồ Tát trị khỏi được bệnh cũ nhiều năm cho mẹ, lại khuyến độ thêm được Nghĩa Hoàng niệm Phật. Tinh thần từ bi của Nghĩa Hoàng khéo dẫn dắt cho bà hàng xóm niệm Phật, cứu được chồng bà thoát khỏi bị nữ quỷ chọc phá. Chả trách ông Lữ Mông Chánh phát nguyện: người không tin Phật không sanh nhà ta. Có thể thấy được con em biết học Phật cũng có thể cảm hóa được người lớn. To lớn thay Phật Pháp, thật không thể nghĩ bàn. Chuyện thứ 63. Tài xế niệm Phật, tai ương tiêu trừ. Vào mỗi chủ nhật có tuần lễ nhi đồng đức dục ở liên xã, người đứng đầu phụ trách, chủ nhiệm là Lại Tuyết Hà. Mọi người đều gọi bà là bà giáo Lại. Mỗi sáng chủ nhật, các em bé ở chung quanh gần đó đều tập họp đến liên xã. Bà tập cho hát tiếng Phạn, niệm Phật và kể những câu chuyện ngắn có quan hệ về đạo đức, nhân nghĩa, khiến tâm linh của trẻ được gieo trồng những hạt giống lành. Bà giáo Lại rất từ bi, chẳng những tận tâm với nghĩa vụ, nhiệt tâm dạy dỗ các em. Vào những ngày lễ vía của Phật, Bồ Tát, bà lại còn tự móc hầu bao mua ít kẹo để kết duyên với các em nhỏ. Hơn 10 năm vẫn cứ phát tâm như thế, các bậc phụ huynh của các em được thọ ân huệ của bà, ai cũng đều cảm khích. Bà giáo Lại hiện nay đang làm việc ở một nhà máy ga lớn ở thành phố Đài Trung, làm chức chủ nhiệm phòng hành chánh tổng hợp. Bà làm việc rất chăm chỉ, người trên kẻ dưới thải đều rất tôn kính. Hồi năm rồi, ngày 17 tháng 11, vía Đức Phật A-di-đà, bà giáo Lại đến hội liên nghị. Sau khi bái tổ tiên xong, bà nói với tôi, trong Nguyệt Sang cây Bồ Đề, tôi xem được những sự tích cảm ứng của sư tỷ viết, cảm tạ từ ân của Phật, Bồ Tát, trong lòng thật hoan hỷ vô lượng. Bà giáo Lại nói, nhà máy của chúng tôi có một nhóm tài xế trẻ. Mỗi buổi sáng, lúc ngồi sau tay lái sắp chở hàng đi, tôi liền dạy họ niệm 10 câu A-di-đà Phật trước, rồi mới để họ lái xe đi, và dặn đi dặn lại nhiều lần, nếu như gặp phải nguy hiểm, thì nên nhanh chóng niệm A-di-đà Phật to lên. Ngày ngày đều dặn dò chỉ bảo như thế, lâu dần thành quen, tự nhiên đều như thế, không cần phải dặn dò chỉ bảo nữa, tự họ đều biết niệm cả. Có một lần, một vị tài xế mặt mày tươi rói đến nói với tôi, A-di-đà Phật, sao mà đắc dụng như thế? Tôi liền hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì? Anh tài xế nói, hôm qua tôi đi chở hàng xa, mãi đến tối mới trở lại. Nửa đường xe xảy ra sự cố, cứ chạy lệch hướng, gắng sức thế nào cũng đều không bẻ lái lại được. Tôi liền lập tức niệm A-di-đà Phật. Xe bỗng nhiên tự động dừng lại bất động. Tôi lập tức xuống xe xem xét, không ngờ bị một đống cát cản đứng bánh xe trước lại. Đi tiếp ra phía trước xem, thì giật mình hết hồn, có một cái hố sâu. Lúc đó nếu như không phải Phật A-di-đà hóa ra đống cát cản đứng bánh xe lại, xe chạy tiếp về phía trước, không chết thì cũng bị thương, như thế thật nguy hiểm quá sức. Anh tài xế do đó mà cảm ơn vô cùng việc dạy niệm Phật hằng ngày, nhờ đó mà gặp dữ hóa lành, lấy lại được mạng sống. Bà giáo Lại lại nói, còn có một lần nữa, một anh tài xế khác, một hôm mặt mày hớn hở đến nói với tôi, Phật A-di-đà thật là hay. Tôi liền hỏi anh ta, anh được cảm ứng gì mà vui vẻ vậy? Anh tài xế này liền nói, tôi ngày hôm nay nếu như không biết niệm A-di-đà Phật, chắc là đã sớm gây ra án mạng. Vì hôm nay lúc lái xe trên một đại lộ, bỗng có một đứa nhỏ băng ngang đường, chạy ngay đến trước xe tôi. Tôi đạp thắng gấp cũng không kịp, tức thời vọt miệng niệm lớn tiếng A-di-đà Phật. Trong bụng nghĩ đứa nhỏ chắc chắn đã chết thảm dưới bánh xe, cho nên sợ đến nỗi toàn thân tháo mồ hôi hột. Nhưng khi xe dừng lại rồi, tôi nhìn xuống thì thấy thằng nhỏ đó không có sao hết, đang vội vội chạy chuồn đi. Anh tài xế này cũng cảm ơn tôi rối rít. Bà giáo Lại nói tiếp, Lại có một lần trong nhà máy, có một viên chức già đến hỏi tôi. Ông ta nói phòng ốc ở nhà ông rất khó ở. Mỗi lần đến đêm khuya mọi người yên tĩnh hết. Thường có những âm thanh quái đản, lại có vẻ gấp rút. Có nhiều lúc bị quấy rầy đến suốt đêm không yên được. Không biết phải làm thế nào mới được đây. Tôi liền chỉ ông ta phương pháp niệm A-di-đà Phật và nói thêm với ông ta. Chẳng những sớm tối phải niệm, mà còn trước khi ngủ cũng phải niệm. Nếu lúc phát giác có gì lạ, thì càng phải niệm to hơn. Thật là một thang thuốc A-di-đà trị hết được muôn bệnh. Vài tháng sau, ông già đó đến cảm ơn, nói với tôi rằng hiện nay nhờ phước ấm của bà mà mỗi đêm ngủ thẳng giấc tới sáng đã yên ổn hết rồi. Tinh thần to lớn của bà giáo lại ở trong Phật môn, tâm tâm niệm niệm đều là muốn cứu độ chúng sanh. Ở trong xã hội đối đãi với mọi người từ tốn lịch sự, làm việc thì chân thật, ở trong gia đình thì hòa thuận tốt đẹp, đích thật là một người vợ hiền mẹ tốt. Có thể nói, từ gia đình ra đến xã hội, cho đến công sở làm việc, đều tốt đẹp. Bà xứng đáng được gọi là bậc trượng phu trong nữ giới, khiến mọi người đều kính phục. Chuyện thứ 64, niệm Phật cảm ứng được Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hóa cứu đứa em. Nhớ lại từ 15 năm trước, hội viên Hoằng Pháp của Liên xã Trì Huệ Lâm đến quân Công Liêu ở khu Bắc Đồn Hoàng Dương Chánh Pháp. Bà tổ chức một ban niệm Phật gia đình, Bính Công Ân Sư, đặt tên là Ban Di Đà. Lúc đó Huệ Lâm nói với tôi, có một cô gái trẻ trong Ban Di Đà tên là Ngọc Chi, chẳng những thành khẩn hai thời sớm tối, lại còn rất nhiệt tâm giúp đỡ cho ban làm việc. Do đây được cảm ứng đạo giao với Quán Thế Âm Bồ Tát mà cứu được mạng em trai 4 tuổi của cô ta. Quân Công Liêu là một làng trong núi dựa gần một cái vực to. Lúc bấy giờ gần nhà ở của Ngọc Chi có một ao cá, nước trong ao sâu hơn một trượng. Một hôm, đứa em trai 4 tuổi của Ngọc Chi lúc đi chơi ở ngoài về nhà, mẹ nó vừa nhìn thì thấy mặt mày, tay chân, đầu tóc, quần áo toàn thân ướt hết, lại bê bết bùn đất. Bà mẹ liền biết nhất định là nó té xuống ao sâu, liền hỏi nó: con làm sao cho ướt nhẹp cả người đến thế này? Thằng nhỏ liền nói: con đang chơi bên ao, sơ sẩy bị té xuống nước. Bà mẹ vừa vội vã tắm thay đồ cho nó, trong lòng vừa cảm thấy kỳ lạ, hỏi nó: con đã té vào trong ao, lại như thế nào mà bò lên được vậy? Thằng bé lại nói: lúc con té trong ao sâu thì thấy có một vị nữ nhân nhảy vào trong nước bế con lên, đặt xuống bên ao, rồi lại dẫn con về nhà. Lúc về đến cửa thì lại không thấy đâu. Mẹ của nó liền dẫn nó đến bên ao xem. Trên đất một vũng nước ướt còn chưa khô. Bà ta liền hỏi những người phụ nữ bên ao: trong các vị, ai là người nhảy vào nước cứu được thằng bé nhà tôi? Mọi người đều nói không có, hỏi ai cũng không biết. Bà lại kêu thằng bé đi nhận diện người, hỏi nó là vị nào cứu nó. Nhưng thằng bé này đều lắc đầu nói không phải. Vì muốn tri ân báo ân, nên đã hỏi khắp hết các phụ nữ trong làng, vẫn không biết được người nào. Trải qua khoảng mấy tháng, có người từ Nhật Bản mang về hạt đầu của sâu chuỗi đến Ban Di Đà bán, mỗi hạt là 10 đồng tiền mới của Đài Loan. Một mắt nhắm, một mắt mở xem, thì thấy ở trong hạt pha lê nhỏ đó có một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát trang nghiêm vô cùng. Ngọc Chi cũng thỉnh một hạt về nhà, cả nhà nam nữ già trẻ như được vật chí bảo, mọi người đều tranh nhau muốn xem. Thằng bé cũng giật lấy đem đi xem, vừa lúc nhìn thấy, liền nhảy nhót vui mừng reo to lên. Má ơi, con khi trước té vào trong ao, người bế con lên chính là người trong hạt chuỗi này. Lúc bấy giờ cả nhà Ngọc Chi mới bừng tỉnh ngộ ra, thật vô cùng cảm tạ từ ân của Đức Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Câu chuyện thật Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hóa giải cứu đứa em trai của Ngọc Chi thoát khỏi nạn nước trong ao sâu trên đây là Huệ Lâm kể lại với tôi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Chuyện thứ 65. Nhân duyên tin Phật của hai bà cháu. 12 năm trước, có một thời kỳ lúc liên xã niệm Phật vào mỗi thứ hai, mỗi lần như thế đều có một em bé khoảng 10 tuổi tham gia. Sư tỷ khoan phụng nói với tôi, thằng bé này gần đây bị hai người chú đã mất của nó dẫn đi âm phủ, được Phật A-di-đà giành lại cứu đem về. Những lời này khiến tôi ngạc nhiên không hiểu gì hết, liền hỏi thăm nguyên nhân. Sư tỷ khoan phụng liền nói ra sự thật sau đây. Có một vị liên hữu ở trên một tòa lầu đối diện với quán trọ hợp tác ở khu Tây. Gia đình người ở tầng dưới có một đứa cháu khoảng 8 tuổi bị bệnh viêm màng não. Bác sĩ Đông Tây Y điều trị đều không hiệu quả. Đã hơn 10 ngày phát sốt cao không hạ. Toàn thân đứa bé đều tê dại, không còn biết gì nữa. Sư tỷ ở trên lầu mắt nhìn thấy thằng bé lanh lợi dễ thương, bị bệnh tội nghiệp đến thế, liền nói với bà nội của nó, thằng nhỏ này đã bị bệnh nặng quá rồi, thuốc men gì đều không có công hiệu. Tôi dẫn bà đi đến liên xã, cầu nguyện Phật Bồ Tát phò hộ và thỉnh một ly nước chú đại bi cho nó uống. Bà nội của nó vốn là người không tin Phật, nhưng hiện đang bị khổ não bức bách quá không còn cách gì, không biết làm thế nào nữa, nên liền theo lời của sư tỷ, hai người đến liên xã khấn vái trước Phật Bồ Tát, cầu nguyện được bình an và thỉnh một ly nước chú đại bi đem về. Bà từng muỗng rót vào trong miệng thằng bé, xong sư tỷ trở lên lầu niệm Phật. Sư tỷ ở trên lầu niệm Phật chưa đến 10 phút, bỗng nhiên nghe thấy những âm thanh hỗn loạn ở dưới lầu, tiếng kêu réo khóc la. Sư tỷ vội vã xuống lầu xem, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Sư tỷ sợ đến nỗi gần như hồn phi phách tán, vì mới vừa thỉnh nước chú đại bi cho nó uống xong, bây giờ lại biến chứng co giật, hai mắt trợn đứng, tim đập loạn xạ. Sư tỷ tức thời lấy sau chuỗi trong tay đặt vào chỗ co giật, miệng cứ to tiếng niệm A Di Đà Phật. Niệm được chưa đến 20 phút, co giật đã dần dần giảm nhẹ, tim cũng hồi phục lại bình thường. Thánh hiệu Vạn Đức Hồng Danh chỉ sợ không chuyên. Nếu như chuyên tâm nhất ý niệm, có niệm tất linh. Lúc đó thằng nhỏ bệnh thở ra một hơi, liền mở miệng nói chuyện. Hai chú, một người lôi tay của con, bắt con đi theo mấy chú. Con không chịu đi, lại rất sợ. Mấy chú liền ép lôi kéo con đi. Mãi đến lúc nghe tiếng niệm A-di-đà Phật của bà cô ở trên lầu, mới buông tay ra, chạy ra ngoài cửa. Hiện mấy chú vẫn còn ở ngoài cửa, mắt cứ nhìn con chằm chằm, thật sợ quá đi. Mau thỉnh bà cô niệm A-di-đà Phật tiếp đi. Lúc đó bà nội của nó liền nhớ lại con mình chết hồi 3 năm trước, liền kêu tên của hai người và nói, các con không được cưỡng ép bắt cháu đi. Các con phải phò hộ sức khỏe của nó được bình an, thì mẹ sẽ nhận nó làm con thừa tự cho các con, sẽ viết trên bài vị của các con thờ phụng, và đến ngày Tết ngày giỗ sẽ cúng tế cho các con. Nói ra cũng lạ, từ đó về sau sức khỏe của thằng bé này dần dần được khôi phục như cũ. Tứ chi, ngũ quan, tinh thần đều trở lại bình thường, hoàn toàn không có trạng thái gì khác lạ. Bà nội của thằng bé lại nói với sư tỷ: chả trách mấy tháng lại đây, thường ở trong chiêm bao nhìn thấy hai đứa con 3 năm trước nối nhau qua đời. Chúng nó đòi tôi cho con thừa tự, tức con nối dõi để cúng bái. Tôi vốn không tin việc này, việc trong mộng làm sao mà có thật. Đây chính là lỗi của tôi. May mà có sư tỷ cứu được mạng của cháu tôi, thật là cảm ơn vô cùng. Chuyện thứ 66, oan hồn theo đuổi, bị sốt cao, niệm Phật hết sốt. Lại nói về một lão sư tỷ ở nơi Hoằng Pháp Vụ Phong 10 năm trước. Bà ở đường Trung Chánh, làng Vụ Phong, đã hơn 70 tuổi. Người ta đều gọi bà là Thiếm Chi, là một đệ tử Tam Bảo rất cung kính, hết lòng niệm Phật. Có một hôm, vị lão sư tỷ này nói với tôi: đứa cháu nội 9 tuổi của tôi mấy ngày trước đến một chỗ xa nào đó, buổi sáng mới đi rất là vui vẻ, buổi chiều về sức khỏe không được thoải mái, cũng không ăn cơm tối, liền ngã ra giường ngủ. Thằng bé này hồi nào tới giờ vốn ngủ với bà nội. Người già thường có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy cháu nội đi chơi bên ngoài về liền ngã ra ngủ không tỉnh, trong lòng cảm thấy không an nên cũng không ngủ được, liền ở bên cạnh cháu, thường dùng tay sờ trán của cháu thăm dò tình hình lạnh nóng. Đến hơn 2 giờ khuya, cảm thấy cháu bắt đầu sốt cao, liền cung kính niệm một ly nước chú Đại Bi, kêu nó dậy cho nó uống. Nó uống xong một ly lớn nước chú Đại Bi, liền nói: bà nội, con hôm nay đi chơi bên ngoài, sau khi ăn cơm dưới một gốc cây, chơi một chút, sức khỏe liền rất không thoải mái. Có một thằng nhỏ đi theo con về nhà, nó nói với con, nó cũng 9 tuổi. Nó là thằng nhỏ hồi năm ngoái cũng chơi ở đó bị té chết. Bây giờ nó cũng còn mặc đồ học sinh. Nó nói bây giờ nó rất buồn tẻ, muốn con cùng làm bạn. Bà nội, nó hiện vẫn còn đứng trước giường muốn con đi chơi. Lúc đó lão sư tỷ nghe đứa cháu nói những lời đó rồi, bất giác run lên, lông tóc dựng đứng. Nhưng không thể không tự phấn chấn tinh thần, tự nâng cao dũng khí nói: nhà của ta không oán không thù gì với ngươi. Nếu như có oán thù đi nữa thì oán nên mở mà không nên buộc. Giờ ta niệm chú vãng sanh bố thí cho ngươi, để ngươi có thể siêu sanh thoát khổ, ngươi nên chú ý nghe. Lão sư tỷ niệm 3 sâu chuỗi liền không gián đoạn, đã hơn 300 biến, lại niệm tiếp thánh hiệu A-di-đà Phật. Không biết niệm được mấy ngàn câu, đứa cháu nội lại kêu lên: bà nội, lúc bà nội niệm chú vãng sanh, nó liền đi ra ngoài cửa, vẫn còn dùng tay ngoắt con, kêu con đi ra. Mãi đến lúc bà nội niệm A-di-đà Phật thì không thấy nữa. Lão sư tỷ nói: tôi liền rót một ly nước nóng nữa cho thằng bé này uống, cho nó trấn tĩnh tinh thần. Nó liền ngồi dậy, nói muốn đi tiểu. Nó lúc đó trong bụng vẫn còn rung, hai mắt vẫn cứ chầm chầm nhìn ra cửa, sợ đến nỗi hai tay ôm chặt lấy chân của bà nội. Đến nhà vệ sinh không dám đóng cửa, lại còn kêu bà nội đứng ngay cửa. Lão sư tỷ nói: nếu không phải thiệt nhìn thấy ma quỷ vì sao mà sợ đến như vậy? Sau khi đi tiểu về đến phòng, lại tháo mồ hôi đầy mình, sốt cũng đã lui rồi, ngủ một giấc ngon lành. Trời sáng nó thức dậy, lanh lợi lại như thường, bình an vô sự. Lão sư tỷ lại nói tiếp: "Tôi rất cảm ơn sư tỷ, vì sư tỷ đến dạy chúng tôi niệm A Di Đà Phật, cho nên tôi mới nói cho sư tỷ nghe." Tôi liền hỏi: "Đang lúc thằng bé sốt cao, quỷ phá rất nghiêm trọng, sao bà không kêu con trai và con dâu bà dạy?" Lão sư tỷ đáp: "Vì tụi nó ngủ trên lầu, quan nghiệp đeo đuổi từ bên ngoài đến, người không tin theo Phật, không cách gì giải quyết được, nên kêu cũng vô dụng, cho nên không có kêu tụi nó. Lão sư tỷ đã hơn 70 rồi, từ lúc nghe được pháp môn Tịnh Độ, tinh thần rất tốt, căn lành sâu dày, phát trí huệ lớn, luôn giữ tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Gần đây nghe cư sĩ A Thẩm nói, lão sư tỷ đã vãng sanh hồi 4 năm trước rồi." Chuyện thứ 67, ở trong tù được nghe pháp, kính tu tịnh nghiệp được kết quả. Pháp môn niệm Phật là pháp môn không luận nam nữ, già trẻ, thông minh ngu độn, cho đến phát tâm sớm hay muộn, tội nghiệp nhẹ hay nặng, vân vân. Chỉ cần có lòng tin chân thật, chí nguyện tha thiết, thật tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chắc chắn đều được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Bây giờ cử ra kỳ tích về một người phạm tội vào tù, phát tâm niệm Phật, lúc lâm chung được vãng sanh Tây Phương để làm chứng thật. Lâm Phúc là người ở khu đông của Đài Trung, từ nhỏ nhà nghèo thất học, lớn lên sống bằng nghề làm thuê, tính hết lỗ mãn, không am hiểu sự lý. Vào mùa xuân dân quốc năm thứ 37, sau một trận mưa bão lớn, anh bị bạn xấu đến dẫn đi ăn cắp dây điện bị đứt rơi bừa bãi, bị bắt đưa ra tòa, bị phán xử 10 năm tù vào nhà tù Đài Trung. Vào tháng 6, dân quốc năm thứ 40, liên xã ở Đài Trung phái cư sĩ Giang Ấn Thủy và Lại Luyện Lương đến nhà tù giảng pháp. Do đây mà Lâm Phúc được nghe sự mầu nhiệm của pháp môn Tịnh Độ, liền tin sâu không nghi, ngày đêm chí thành niệm Phật, nguyện cầu tiêu trừ nghiệp chướng, phát nguyện sanh Tây Phương. Đến tháng 12 dân quốc năm thứ 42, thời hạn tù đã hơn phân nửa, Lâm Phúc được tạm tha về nhà. Về sau, mỗi chủ nhật đều đến chùa Linh Sơn nghe pháp với ân sư Bính Công. Mỗi thứ hai đều đến liên xã niệm Phật. Mỗi thứ bảy cũng đến liên xã nghe kinh. Giang cư sĩ giới thiệu cho anh ta vào làm ban viên của ban Hàng Hương, trở thành một đệ tử Tam Bảo rất thành kính. Thân người là thể máu thịt do tứ đại giả hợp thành, không ai tránh khỏi mắc bệnh thọ khổ. Cư sĩ Lâm Phúc thành kính tu trì niệm Phật này cũng thế, không bao lâu mắc bệnh nặng. Bác sĩ chẩn đoán là chứng nghẽn tim, xưng thận, cả người đều đau. Nhưng tâm của Lâm Phúc chẳng những không thối chuyển mà càng tinh tấn niệm Phật hơn. Đến năm dân quốc thứ 43, bắt đầu từ tháng 10, mỗi khi nghe mùi đồ mặn thì nôn mửa mãi, liền đó tịnh khẩu ăn chay và càng tinh tấn niệm Phật hơn. Lâm Phúc mặc dầu nhất thời hồ đồ làm việc sai trái, nhưng bản tánh vốn là người con hiếu. Đến tháng 12 thì bệnh anh quá nặng, hết chữa được. Nhưng trong lòng cứ mãi nghĩ đến mẹ già 80 tuổi ở với người em trai thứ hai ở Cao Hùng. Nói ra cũng lạ, cũng vào ngày hôm đó, bà mẹ ở Cao Hùng ngồi đứng không yên, cũng tâm tâm niệm niệm mong muốn thăm con trưởng Lâm Phúc. Do tâm nghĩ nhớ tha thiết không nén được, bà lão 80 tuổi này vào ngày 20 một thân một mình đến đài trung. Mẹ con gặp nhau buồn vui lẫn lộn. Lâm Phúc liền nói rất nhiều về niệm Phật là việc quan trọng nhất của đời người và khuyên mẹ nên niệm Phật. Qua sáng ngày 21, Lâm Phúc đột nhiên cao giọng hướng về mẹ và người nhà nói: "Hiện đang có một hình ánh sáng hoàng kim như mặt trời, giống như một vòng cầu lửa đang lăn vào nhà. Mọi người xem, cả nhà ánh sáng rực rỡ, chắc chắn là Phật đến tiếp dẫn. Hãy nhanh chóng báo cho ban trưởng ban hàng hương và đoàn trợ niệm." Vừa nói vừa chắp tay lại niệm Phật. Không bao lâu sau, trong tiếng trợ niệm của các liên hữu, hơi thở yếu dần, mỉm cười ra đi. Sau 8 giờ trợ niệm, sắc mặt vẫn tươi sáng, toàn thân mềm mại, đỉnh đầu còn ấm, hưởng dương 50 tuổi. Mà sự tu trì của anh ta thì chưa đến 3 năm, có thể được tướng lành như thế, chắc chắn được vãng sanh Tây Phương không còn nghi ngờ gì. Lúc bấy giờ, mọi người đều khen là ít có, khó được.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.